mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta trong cái buổi học Phật Pháp ngày Chủ Nhật tại Thiền Viện Bảo Trơn, tất cả chúng ta sẽ học tiếp Thiền Sư Trung Hoa đến ngày Nam Tuyền Phổ Nguyện. Đây là cái phần ngữ lục của Ngài. Thì trong cái buổi học Phật Pháp thì có một vị Tăng bước ra hỏi: từ Thượng Tổ cho đến Đại Sư ở Giang Tây đều nói tức tâm tức Phật, tâm bình thường là đạo. Nay Hòa Thượng nói tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo, học nhân chắc sanh nghi ngờ, xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Từ Thượng Tổ, Thượng Tổ là ai? Thượng Tổ là tức là từ nơi Ngài Đại Ca Diếp, đó là cái vị tổ đầu tiên đó, trải dài 28 đời tổ đến Tổ Bồ Đề Đạt Ma. Tổ Bồ Đề Đạt Ma thì Ngài mới sang Trung Hoa vào Tung Sơn, mới truyền pháp cho Tổ Huệ Khả, trải qua thêm 4 đời nữa thì mới đến Lục Tổ Huệ Năng. Dưới Lục Tổ Huệ Năng thì có rất nhiều thiện tri thức, trong đó thì có hai cái nhánh mà truyền pháp mà lâu dài, đó là Ngài Nam Nhạc Hoài Nhượng và Ngài Hành Tư. Thì Ngài Nam Nhạc Hòa Nhượng, Ngài có một đệ tử xuất sắc, tức là Mã Tổ Đạo Nhất. Còn Ngài Hành Tư thì có Ngài Hy Thiên Thạch Đầu. Cho nên đây nói Giang Tây, tức là nói đến Mã Tổ Đạo Nhất, tức là Đại Sư ở Giang Tây. Ngày xưa người ta cũng tránh cái tên, người ta chỉ nói cái địa phương thôi, người ta không dám nói cái tên riêng của Ngài Mã Tổ, chỉ nói là Đại Sư ở Giang Tây. Thì ở Giang Tây thì tông thiền phát triển mạnh mẽ, cho nên thường nói tức tâm là Phật, tức là tâm mình là Phật. Đó là những cái khuynh hướng rất là mới mẻ trong Phật giáo, nhất là thiền tông. Chúng ta thường thường mình không bao giờ dám tin mình là Phật hết, không bao giờ dám nghĩ mình sẽ thành Phật. Nhưng mà ở trong nhà thiền thì nói tức tâm tức Phật, tức là tâm mình là Phật. Mà khi mà tâm mình là Phật đó, thì quý vị thường chúng ta cầu là mình có cầu tâm mình không? Nghĩ tâm mình không có linh thiêng, cho nên cầu Phật ở bên ngoài. Cho nên cầu Phật ở bên ngoài linh hơn. Vì cầu Phật bên ngoài linh hơn, cho nên chúng ta có xu hướng là hướng ngoại, thế là ra ngoài mà tìm cầu. Thì khi mà tâm mình nó lại hướng ngoại thì lại mất đi tâm mình. Cho nên trong nhà thiền đó là phải là trở về, thế là không hướng Phật bên ngoài mà chỉ hướng Phật trong lòng của chúng ta. Lúc nào cũng phải trở về tâm thanh tịnh. Mỗi lần mà chúng ta gặp nguy hiểm, gặp chuyện gì, thường là quý vị cầu ai? Thường mình nghĩ cái cầu Tam Bảo Gia Hộ, hai là Bồ Tát Quan Âm, ba là cầu Phật Thích Ca, bệnh cầu dược sư. Cho nên đó là có mấy Phật tử bệnh đó, muốn hỏi trên chùa Bảo Trơn có thờ Phật dược sư, hỏi chi, để lên con cầu cho hết bệnh. mà phải lựa Phật Dược Sư chứ Phật Thích Ca cầu không đúng nữa. Nên là phải canh đủ hết. Thì như vậy đó, là đa phần cái tâm lý của mình khi gặp hoàn cảnh nào chúng ta đều niệm Phật hay niệm Bồ Tát. Có khi nào chúng ta niệm tâm mình không? Ít khi nào lắm. Nhưng mà quý vị đó, thầy nói á, quý vị cầu niệm Phật, niệm Bồ Tát á, nó cũng có cái năng lực. Nghĩa là cái năng lực đó đó là do mình hướng Phật, hướng Bồ Tát, cho nên mình yên tâm. Yên tâm tự nhiên cái mình cũng có thể hết được những cái chuyện tai ương trong một cái phạm vi nào đó, không có triệt để. Tức là do tâm mình nó an. Nếu mà quý vị may mắn mà có thêm cái phước báo của quý vị thì quý vị sẽ qua được tai nạn đó. Tức là khi niệm Phật, niệm Bồ Tát cũng có thể tai qua nạn khỏi. Với trường hợp là cái phước báo của quý vị nó có sẵn mà nó chưa nó phát ra, hôm nay nhân niệm Phật, niệm Bồ Tát, lòng mình nó yên hơn, bình tĩnh hơn, thì đây là cái cơ hội để nó phát ra, thì có thể thôi. Nhưng mà có một cái pháp mà quý vị có thể triệt để hơn, tức là khi gặp cái hoàn cảnh khó khăn và đau khổ, quý vị không niệm Phật, không niệm Bồ Tát, mà quý vị niệm tâm. Tức là nhớ tâm mình là Phật, trở về tâm thanh tịnh. Thì như vậy á, cái năng lực nó lớn hơn như thế này. Nó lớn hơn là chẳng những không những mà nó phát huy. Nếu trường hợp quý vị có cái nghiệp thiện nó sẵn rồi thì đây là cái cơ hội tốt để cho nó phát ra. Nếu mà thiện nghiệp của quý vị nó chưa có, hay nó còn xa, nó còn non, nó chưa phát, thì đây cũng là cái cơ hội nó phát ra luôn. Còn nếu mà quý vị chẳng có một chút thiện nghiệp nào, nhưng mà nếu mà quý vị niệm tâm, tức là nếu mà tâm mình được thanh tịnh thì cái phước nghiệp nó tự sanh ra luôn. Tức là nếu mà chưa có thì nó cũng sẽ tự phát sanh. Vì sao? Bởi vì bản tánh của chúng ta thường hay sanh công đức, phước và trí tuệ. Chỉ cần tâm an lành là công đức, phước đức và trí tuệ tự phát ra. Thì như vậy đó, một lúc này là nghiệp của chúng ta sẽ chuyển qua hết. Đặc biệt là như vậy. Cho nên bữa trước có một Phật tử đến đây xin thầy làm cái lễ cầu an cho cái người chị bên Việt Nam là đổ nợ tới 10 tỷ. Bây giờ xã hội đen đồ đang rình rập đủ thứ mà cũng làm cầu an đủ chỗ, thì không biết làm sao mà hết, nên nhờ thầy. Nghe nói chùa núi linh lắm, lên nhờ cầu an. Thì như vậy thầy mới phân tích cái chữ cầu an, tức là cái chữ an tức là an ổn, an lành, mà cầu tức là hướng đến cái sự an lành thôi. Thì cái sự an lành này không phải là bình an trong cuộc sống, mà bình an tức là phải bình an trong nội tâm. Thì như vậy cầu chỉ là một, nhưng mà làm sao cho tâm mình được nó an. Khi tâm mình nó an thì tự nhiên sẽ có thiện nghiệp nó sẽ phát ra, và quế nhân sẽ có người đến. Do thiện nghiệp nó phát ra thì sẽ câu hút được những quế nhân, những người hảo tâm sẽ giúp mình, hoặc là tự mình chuyển qua cái hoàn cảnh nó tốt hơn. Thì như vậy đó, là bình thường á, là chúng ta mình học Phật Pháp thì nó cứ trở về nội tâm thì quý vị thấy hổng linh. Nhưng mà hôm nay á, thì thầy thấy á, là nếu mà quý vị trở về nội tâm, cái năng lực gấp tới 3 lần bình thường. Tức là bình thường mình niệm Phật, niệm Bồ Tát á, mình chỉ được một phần, phần gọi là hên xui. Tức là nếu mà cái phước đức và cái quả báo thiện nghiệp quý vị đã tạo từ kiếp trước mà nó đầy đủ rồi, mà nó chưa có cơ hội nó phát ra, nó dư rồi, thì đây là cái cơ hội nó bật ra. Bởi vì mình chỉ có nương nơi niệm Phật, niệm Bồ Tát, lòng mình nó hơi an một chút thì nó bật ra thôi. Nhưng mà nếu mà quý vị niệm tâm, trở về tâm nó an lành, thì quý vị sẽ được gấp 3 lần. Tức là nếu mà thiện nghiệp đã phát sanh thì bây giờ nó phát sanh, thiện nghiệp chưa phát sanh bây giờ phát sanh, nếu không có thiện nghiệp thì nhân đây thiện nghiệp cũng phát sanh. Bởi vì do tâm nó an lành. Cho nên lục tổ Huệ Năng, ngài đến nơi ngũ tổ Hoằng Nhẫn, lúc đối đáp xong ngũ tổ biết là pháp khí rồi, mới kêu thôi con xuống nhà bếp, nhà trù đó, để làm phước, làm công quả đi cho đầy đủ cái phước đức. thì Ngài mới thưa bạch Hòa Thượng, tự tánh của con đã tự sanh công đức rồi, không cần làm thêm. Thì lúc đó Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn mới nạt, và bởi vì sợ chúng biết mới nạt, mới kêu phải ra nhà bếp liền, không đứng đó nói nhiều nữa. Thì lời nói này rất là chân thật, bởi vì khi mà tâm nó an mới đầy đủ cái công đức. Trên Đức Phật Thích Ca, Ngài phước báo rất là đầy đủ, nhưng mà để mà có thể nói vô lượng công đức là khi mà Đức Phật Thích Ca Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề, Ngài giác ngộ vô thượng chánh đẳng chánh giác. Tức là khi tâm Ngài nó an thì mới gọi là vô lượng công đức, vô lượng từ bi, vô lượng trí tuệ. Từ đây nó mới có chữ vô lượng. Chứ còn không thì mình nói chỉ có phước thôi. Mình quý vị làm được chút phước là có được chút phước, nhưng mà không thể nào công đức và cái phước đức nó phát huy mạnh được. Cho nên lẽ ra quý vị niệm Phật, niệm Bồ Tát thì bây giờ niệm tâm. Quý vị nghĩ mà thầy nói vậy có mít lòng Phật Thích Ca với Quan Âm không? Không có mít lòng không? Không có mít lòng, Ngài mừng lắm. Bởi vì không ai kêu Ngài, chứ kêu riết nhức đầu thí mồ, chứ có sung sướng gì đâu. Mà quý vị thấy Phật tử đó là không phải ở Mỹ không, mà Phật tử bên Việt Nam, rồi quý Phật tử ở các nước, là người nào cũng niệm hết, vô số chúng sanh, vô lượng chúng sanh mà cứ kêu réo hoài. Thì vậy không có yên. Mà bình thường mình thấy à, mình quý vị có chừng 10 đứa con, mà chỉ cần một đứa mà kêu réo quý vị thôi là quý vị mệt rồi đó. Cứ gọi là mẹ giúp con, mẹ lo cho con, mẹ cho con mượn tiền là quý vị mệt rồi. Mà 10 đứa mà nó gọi quý vị thôi là quý vị có nước à, nói thôi có nước vô chùa tu luôn đi à, cắt đứt chừng duyên. Nên đó là cái chỗ mà chúng ta thấy là Phật Bồ Tát cũng vậy. Bởi vì Ngài thấy thương chúng ta là chúng ta có một cái năng lực nó phi thường. Cho nên đó là quý vị thấy cái trường hợp mà gọi là ngày xưa quý vị học kinh bà Kiều Đàm Di và 500 vị thánh nữ, thánh A-la-hán, khi mà biết Đức Phật nhập Niết Bàn sau 3 tháng đó mới đến thưa với Đức Phật. Và 500 thánh nữ đó, bà Kiều Đàm Di bay lên hư không, dùng hỏa quang tam muội tự thiêu. Khi tiêu thiêu xuống là không cần nhặt hài cốt thì nó tan ra hết, cho cốt nó bay, tự nó bay hết. Thì sau này đó người ta mới khoa học họ cũng chứng minh được một cái phần, đó là trong cái cơ thể của mình có khoảng là 10 ngàn triệu điện từ có thể phát ra. Là cái có thể là cái sức nóng đó là có thể lên tới 1240 độ F, thì có thể thiêu đốt hết tất cả lửa sắt, đồng, vàng, xương là có thể thiêu tan hết. Thì như vậy khi tâm mình nó an rồi thì tự nhiên có thể phát ra những cái năng lực từ nơi cái cơ thể, cơ địa của mình. Đó là nói là cái khoa học họ chứng minh vậy thôi, nhưng mà thật ra thần thông thì kinh khủng hơn. Cho nên thì quý vị biết là mình, tâm mình á, là có cái khả năng rất là lớn, có thể chuyển hết tất cả những cái nghiệp báo của chúng ta, có thể chuyển đổi hết tất cả những hoàn cảnh rất xấu trong hiện tại của mình. Mà mình quên khai thác cái năng lực này, mà mình cứ đi hướng ngoại tìm cầu, mà cầu chừng nào là quý vị yếu chừng đó. Người cầu sinh chừng nào thì yếu đuối chừng đó. Quý vị thấy cái người mà hay nương tựa người khác á, thì cảm giác họ rất là yếu đuối. Mà nương tựa nhiều người thì yếu đuối càng nhiều. Mà quý vị thấy á, ở thế gian này chúng ta thường nương tựa nhiều lắm. Nếu mà quý vị không nương tựa người khác thì quý vị có bản lãnh thì quý vị vẫn nương tựa một cái khác, tức là nương tựa vào cái tài năng của mình, nương tựa vào tiền tài của mình, nương tựa vào sự nghiệp và công danh của chúng ta. Mà quý vị thấy vẫn là nương tựa. Mà quý vị thấy những người đó vẫn là yếu xìu à, chưa phải là cái người mạnh mẽ. Đức Phật gọi là đại hùng, đại hùng đại lực, là không phải là Ngài có sức mạnh hơn người khác, mà nói đại hùng đại lực là Ngài có thể tự đứng vững nơi mình. Ngài không nương tựa bất cứ ai, kể cả thân năm quẩn này cũng không nương tựa. Đối với các pháp thế gian không nương tựa, đối với bản thân của cái thân năm quẩn này cũng không nương tựa, cho nên trở thành đại hùng và đại lực. Thì như vậy cái điều này đó là chúng ta có thể làm được. Mình không, bây giờ mình không có thể thắng được người khác, nhưng mình vẫn có khả năng thắng được chính mình. Bởi vì đó, mình có một cái điểm yếu, bởi vì mình là giả. Những cái mà chúng ta đang có thuộc về thế gian nó vẫn giả. Chỉ một điều chúng ta có trí tuệ để thấy rõ được cái điều này, là tự nhiên mình lòng mình nó vững chãi, tự nhiên mình trở thành đại hùng đại lực. Cho mới nói người xuất gia hay là cái người học Phật đều có thể gọi là đại trượng phu, tức là cái người mà có thể ra khỏi luân hồi sanh tử. Cho nên mới nói tức tâm, tức Phật, tâm mình đã là Phật, không cần cầu gì hết. Quý vị thử một lần, đây là cái thói quen mỗi lần mà quý vị mà ngồi trên xe mà xém accident hay là xém gì cái người đạo Thiên Chúa thì kêu chú ơi chú ơi, còn Phật tử sao? Mô Phật A Di Đà Phật, mô Phật A Di Đà Phật, là làm rên hết trơn. Mà thử một lần quý vị thử thử, đừng theo cái nghiệp đó nữa. Mỗi lần có chuyện gì quý vị rất là bình tĩnh, giữ tâm rất là yên tĩnh, hơi thở mình rất là nhẹ nhàng, tự nhiên mình bình tĩnh, tự nhiên mình vượt qua được. Tâm mình nó an, tự nhiên mình vượt qua được, mà năng lực nó gấp 3 lần. Quý vị cứ có cái niềm tin, mình gấp 3 lần mình niệm bên ngoài. Cho nên vì vậy đó, phải niệm chính mình. Cho nên mới nói, Tổ Đạo Tính mới nói đó, cầu Phật tức cầu tâm, tức là muốn cầu Phật thì phải cầu tâm. Niệm tâm tức niệm Phật, tức nhớ tâm mình, tức là đã nhớ tới Phật. Đó vậy đó. Cho nên đó là có, mình có cái năng lực đó, mình phải tự. Mà quý vị thử tập từ từ, cái tự nhiên lòng mình nó vững chãi à. Quý vị không có nương tựa xin cầu ai hết, tự nhiên mình thấy mình vững vàng lắm. Và người khác á, nhìn mình á, cũng thấy mình rất là vững vàng. Cho nên á, quý vị thấy người mà tu thiền, ở đây mình không có hạn chế về cái góc độ là tông phái, nhưng mà nói cái người mà tu thiền, chuyên tu thiền là chỉ nói góc độ là người mà chuyên trở về mình á, trở về tâm an lành á, quý vị thấy thần sắc họ khác hơn. Quý vị đi đến cái chùa mà họ chỉ niệm Phật, tu tịnh độ hay họ tu những pháp khác, nếu mà họ tu đúng đó, không nói mấy, nếu mà họ chỉ hướng ra bên ngoài mà tìm cầu đó, ví dụ như là mình niệm Phật để mình cứ nghĩ là mình cầu được giảng sanh, mà không hiểu được ý nghĩa giảng sanh như thế nào, hay chỉ là những cái pháp hành bình thường, quý vị thấy quý Phật tử đó là nhìn họ không có an lành và không có thoải mái. Tăng ni cũng như vậy, cái người trở về mình là khác. Khi mà thầy ở Việt Nam, những cái ngày mà đi thọ những cái giới đàn đó, là đi xuống giới đàn giới trường đó thì đông lắm, 800 cả ngàn người, muốn tìm mấy thầy trong thiền viện nhìn mặt biết à. Lạ như vậy đó, mấy thầy mấy cô trong thiền viện nhìn mặt biết. Tự vì do đây là một cái sự thói quen thôi, chứ không phải gì thói quen. Tức là cái người mà luôn trở về với chính mình, luôn luôn tập cái tự chủ với chính mình, cái thần sắc của họ nó khác à, thấy nó bình tĩnh hơn nhiều lắm à. Còn mà cứ hướng ngoại, cứ hướng ngoại, hướng ngoại, nó cũng trở thành một cái nghiệp. Hướng nội nó cũng trở thành cái nghiệp, mà hướng ngoại nó trở thành cái nghiệp. Cho nên là hai cái dạng nó khác nhau à. Nhìn dân trong thiền viện thì thấy hơi ngu ngu khờ khờ, nó hiền hiền, nó lạ, nó không có lanh lẹ, không có nhạy bén, không có gì hết, thấy hơi ngu ngu, thấy khờ khờ, thấy hiền hiền à, nó lạ vậy đó. Tức là cái người mà chuyên trở về với mình thì cái thần sắc của họ khác. Cho nên mới nói là người Phật tử mà tu thiền nhìn vô biết à. À, người Phật tử mà tu mà tịnh độ mà tu đúng, tức là khi mà niệm Phật tức phải là niệm tâm, tức là niệm Phật cho tâm mình nó an, thì cái người Phật tử đó thần sắc họ cũng như người tu thiền, không khác gì cả. Cho nên mà quý vị mà làm việc, người ta nhìn vô và biết quý vị có tu hay không liền à. Vào trong nhà bếp mà biết quý vị có tu hay không à. Người mà nấu ăn mà bằng cái tâm nó bình thản, họ làm việc nó nhẹ nhàng lắm à. Còn vô trong nhà bếp mà cứ nhăn nhăn nhó nhó, khó chịu, bực bội, nói năng buông lung, nhìn vô không tu thì không tu. Quý vị nói là quý vị ở núi, quý vị là tôi là theo ông thầy trên núi là cũng 7-8 năm rồi đó, mình kể thì nghe nó quay lắm, không thấy có chữ núi chỗ nào hết trơn á, thấy thành phố thị không à. À, nói là thị tại môn tiền náo mà. Tức là cái chợ mà ở trước cái cửa thì nó ồn ào dữ lắm. Cho nên đừng bao giờ quý vị đó để cái chợ ở nơi cái chùa, không nên. Nguyệt lai môn hại nhàn, phải để cái ánh trăng vào trong cái cửa chùa, phải để cái sự bình thản vào nơi thiền viện, thì như vậy nó mới tốt. Quý vị hay biến dạng lắm, tức là hay để cái chợ ở nơi cái chùa, Nó cái chùa thì nói nó tổng quát chứ để trong nhà bếp. Cho nên quý vị khỏi cần đi chợ. Chợ trước mặt là đi chi nữa. À, nên nó ồn náo. Nên vì vậy đó mình không có toát được một cái vẻ thiền vị. Mà hại ai à? Thật ra người ta nói mình làm vậy thì hại chùa, hại thầy. Ông thầy cũng không bị hại gì cả. Chùa vẫn còn đó, ông Phật vẫn nghiêm trang. Cái người hại là chính chúng ta. Tự đánh mất bổn tâm của mình, đánh mất đi cái phẩm cách, đánh mất đi giá trị con người của chúng ta. Giống như bây giờ quý vị nổi sân lên á, quý vị đánh mất ai à? Hại ai? Tên thầy ở đây thầy không có sợ. Thầy tuyên bố thầy không có sợ bất cứ một cái ngoại lực nào cả. Chỉ sợ là quý vị đánh mất chính mình thôi. Chứ còn thầy đó ai ảnh hưởng gì thầy đâu, không có. Cho nên là những cái khi mà thầy nhắc nhở cho quý vị là cũng vì quý vị thôi. Cực chẳng đã mới làm. Ngài Chí Giả ngài nói đó, vì làm Phật sự lẽ ra ngài lên kim địa rồi, bây giờ ngài tuột xuống còn ngân địa. Thì nói kim ngân đó là ngài tuột xuống. Cho nên là cực chẳng đã mới nhắc nhở mới nói thôi, chứ còn nhiều khi thầy thấy vậy thì cũng lướt lướt đó qua thôi à. Hợp duyên là nhắc nhở vài ba câu, không hợp duyên thôi. Tự làm mình nó tổn đức tổn phước, nhắc người ta riết cũng trở thành cái nghiệp. Mà cái nghiệp thì cũng phải, đã cái gì kết thành nghiệp thì cũng phải quá giải nó. Quá giải là tốn thêm thời gian nữa. Nên cái đó mới là cái khó. Cho nên giờ mình tu tức tâm là Phật, đó là tâm mình đã là Phật. Mình phải vững chãi với chính mình, đừng có hướng ngoại nữa, không tìm cầu nữa. Bất cứ chuyện gì xảy ra, quý vị cứ bình tĩnh, giữ tâm bình thản. Bởi vì tâm Phật mình nó sẵn mà quý vị. Mở mắt ra đã thấy Phật rồi, nghe âm thanh cũng thấy Phật rồi, tất cả những cảm giác của chúng ta đã có Phật rồi. Quý vị quay tới quay lui, nhào tới nhào lui, tâm Phật của quý vị nó đầy ngập. Mà ngày xưa mình không hiểu, nó giống như cái người mà khát nước, mà nằm ở dưới dòng nước mà la lên tôi khát nước, mà xung quanh mình đều là nước, mà mình không biết. Tâm Phật mình đầy đủ, chỉ cần một phen không tìm cầu. Đã là xung quanh mình chỗ nào cũng có nước, chỗ nào cũng có Phật tâm, thì quý vị có cần tìm và có cần trở lại không? Chỉ ngay đây mà dùng lấy. Ngay đây là tâm hành nó dừng lại hết. Trong tâm hình tự nó trong sáng, giác ngộ giải thoát thôi. Thì như vậy đó, phải sống tròn với tâm Phật này thì quý vị sẽ tai qua nạn khỏi. Tiêu gọi là cái từ mà ngày xưa mình hay cầu xin đó, là tai ách tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, hay dùng hay cái từ đó. À, nên nhớ Phật mình là tâm, tâm mình tức là Phật. Mã Tổ lại nói tâm bình thường tức là đạo. Đó là cái tâm Mã Tổ nói tâm bình thường là đạo. Tâm bình thường, thật ra chúng ta đã có tâm mình luôn luôn là nó bình thường à, chứ không phải là nó bất thường. Nhưng mà bởi vì chúng ta do mình cứ theo những cái duyên bên ngoài nó bất thường, tâm tánh mình nó tự nhiên nó bất thường theo. Bởi vì cứ theo cái thời cuộc, theo tiền tài, theo danh vọng và theo con người, cho nên tự nhiên mình bất thường. Bây giờ mình không theo gì hết, tự nhiên nó bình thường trở lại thôi. Nói tâm bình thường là cái tâm nó không có hướng ngoại, không có theo bất cứ một cái khuynh hướng nào hết. Thấy rõ các pháp là hư giả rồi, không có cần phải theo. Tự nhiên tâm mình nó an. Tâm mình nó an đây gọi là cái tâm nó bình thường. Mà chúng ta từ xưa đến nay là luôn luôn tâm mình là nó bình thường. Nhưng mà do mình cứ mái động rồi cứ theo duyên thôi. Cho nên nhiều khi người ta nói khó điều tâm. Bởi vì có hai việc mà khó. Việc thứ nhất là quý vị đó cho tâm mình nó là thật, cho nên quý vị mới điều. Việc thứ hai nữa, quý vị cho cảnh duyên là thật, cho nên quý vị mới cố gắng, quý vị chiến thắng. Quý vị thấy phiền não đã không thật, tâm mình nó vốn là hư giả, tự nhiên quý vị cứ bình tâm, quý vị nhẹ nhàng, quý vị nhận định vậy thôi. Tự nhiên cái quý vị ngồi đó, tâm mình nó an hồi nào không có hay. Không có gì mà phải bận tâm cả, không gì phải lo lắng là có vọng hay không vọng, thiện ác tốt xấu gì nó cũng tự tan hết. Lòng mình nó nhẹ nhàng, nó thanh thản. Thì như vậy đó, gọi là tâm bình thường là đạo. Bây giờ cứ tập sống tâm bình thường. Mà tâm bình thường là tâm rất là an lành. trí mình nó rất là trong sáng. Thì như vậy đó là không có những cái nạn khổ gì đến quý vị hết, không có những cái hậu quả gì đến với chúng ta, lòng mình nó nhẹ nhàng. Quý vị gia đình mà có cái chướng duyên, nghịch cảnh, có những chuyện bất ổn, quý vị tu, quý vị cứ trở về tâm nó an lành như vậy, gia đình mình êm ấm hạnh phúc ra liền. Gặp hoàn cảnh gì khó khăn, đầy ắp những cái phiền não, phiền não ở gia đình, phiền não dòng họ bà con, phiền não bên Việt Nam, phiền não đủ chỗ, quý vị giữ tâm nó an lành, tự nhiên thấy không có gì gọi là phiền, không có cái gì gọi là não, tự nhiên cái mình giải thoát. Giải thoát mình giác ngộ nó, lâu nay mình mê, mình cứ theo những cái duyên đó, bây giờ tự nhiên lòng mình nó tự nó an. Đây gọi là tâm bình thường. Thấy tâm mình là Phật, giữ tâm mình là bình thường. Đó là cái quan điểm mà của nơi ở Giang Tây, tức là Ngài Mã Tổ Đạo Nhất. Nhưng mà nay Hòa Thượng nói tâm chẳng phải Phật, chí chẳng phải đạo, thì học nhân ắt sẽ sinh nghi ngờ, xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Nhưng mà ở nơi Ngài Nam Tuyền thì Ngài nói ngược lại, Ngài nói tâm chẳng phải Phật, trí chẳng phải đạo. Vì sao? Vì sao hai nơi nói khác nhau? Có chỗ nói tâm là Phật, tức tâm là Phật. Có chỗ nói tâm này không phải Phật, trí này chẳng phải đạo. Vì sao? Bởi vì nếu mà quý vị theo cái ngôn ngữ nói tâm mình là Phật, cái quý vị lại gài vô là có một cái ý niệm tâm mình là Phật. Mà nếu mà có ý niệm tâm mình là Phật, có phải Phật thiệt chưa? Chưa thiệt. Bởi vì quý vị còn có ý niệm, còn ý niệm là còn phân biệt, còn có cái tưởng. Cho nên quý vị nói tâm mình là Phật, cái quý vị nhớ tâm mình là Phật, thì như vậy đó là mình không bao giờ thấy Phật cả. Bởi vì ông Phật của chúng ta không phải qua ý niệm, không phải qua cái suy nghĩ và phân biệt. Cho nên mới nói đó là công đức của chư Phật là vô lượng. Vô lượng cái mình nghe vậy mình tưởng là nhiều lắm. Nó vô lượng chắc là nhiều, không thể đếm được gọi là vô lượng. Mà nói vô lượng, công đức của chư Phật vô lượng, tức là không lường, tức là không có suy tính được, không có suy nghĩ đếm đong được, không có phân biệt mà được. Thì chỉ một phen với việc không phân biệt, không đo lường, không toan tính, tự nhiên tâm Phật hiện tiền. Thì cái tâm Phật này là vô lượng. Thì vô lượng này là nhiều hay là không nhiều? Nhiều không ạ? Không nhiều. Cho nên trong từ nhà thiền nó là không ít không nhiều, không thêm không bớt. Vì sao vậy? Bởi vì không có suy nghĩ, không có tính toán, không có đo lường. Chính vì vậy đó gọi là vô lượng, tức là không có lường. Khi mà tâm mình nó không có lường thì đây gọi là tức tâm là Phật. Tâm này mới là Phật. Bởi vì sợ người ta chấp trước là tâm mình là Phật mới gài vô tâm mình là Phật, trở thành chấp trước. Cho nên Ngài mới nói là tâm này chẳng phải Phật, để cho người ta không chấp là tâm này là Phật. Từ nơi ý niệm của chúng ta nói rằng trí chẳng phải đạo, để cho con người ta không chấp trí thuộc về cái trí tuệ, mà trí tuệ cũng không phải đạo. Vì sao vậy? Bởi vì đó là trí tuệ để phá cái gì? Để phá cái mê lầm của chúng sanh. Trí tuệ để phá những cái chấp trước của chúng sanh. Xong, cái mê lầm có thật không ? Không có thật. Cái chấp trước của chúng ta vốn dĩ là hư giả. Cho nên chính vì vậy đó là có cũng như không. Mà đã là hư giả không thật thì quý vị cần có trí tuệ không? Cũng không cần có trí tuệ. Mà cái không cần có trí tuệ mới thực sự có trí tuệ. Để mà có khả năng mà thấy được cái điều này, đây gọi là đại trí tuệ. Cho nên vì vậy mới nói Bồ Tát Ba La Mật đó, có một cái loại trí tuệ gọi là trí tuệ Ba La Mật. Nghĩa là trí tuệ mà không thấy có trí tuệ, đây thực sự là có trí tuệ. Thiền định Ba La Mật là thiền định mà không thấy có tướng thiền định, đây gọi là thiền định Ba La Mật. Là như vậy, tập như vậy đó. Thì như vậy đó là quý vị vượt qua được cái phương tiện. Người niệm Phật mà không có cái tướng niệm Phật, không có người niệm Phật và không có cái chỗ đến để niệm Phật. Đây gọi là niệm Phật Ba La Mật. Đa phần chúng ta tu thì chúng ta chấp tướng không à? Mình nghĩ phải có tướng mới là tu chứ, đúng không ạ? Nhưng mà còn có tướng mà quý vị tu thì quý vị có thể đạt đến cứu kính Niết Bàn không ạ? Không thể nào đạt đến được. Bởi vì còn có tướng mà quý vị tu là chúng ta tu trong mê lầm, tu trong cái ảo giác. Vì sao ảo à? Bởi vì tu trong cái tướng giả, không ảo sao được, đúng không ạ? Cho nên mới nói chỗ giác ngộ giải thoát là chúng ta viễn ly hết tất cả những cái tướng của thế gian. Phàm cái gì có tướng đều là hư vọng cả. Cho nên vì vậy không nên chấp trước bất cứ một cái pháp nào thuộc về thế gian là quý vị sẽ giải thoát giác ngộ. Đặc biệt là như vậy. Cho nên đó là học Phật pháp chúng ta phải nên hiểu đúng. Hiểu đúng mình tu thì nó nhẹ nhàng lắm. Tu ít mà được nhiều, làm ít mà kết quả nó nhiều. Quý vị thấy vui không? Rất là tốt đúng không ạ? À? Còn mà quý vị làm rất là cực khổ mà lại là không có kết quả bao nhiêu. Cho nên quý vị thấy thế gian này đó, chúng ta bị lao lực về cái cuộc sống, lao lực về cái cuộc đời, cực khổ một đời. Bây giờ hỏi ra quý Phật tử lớn tuổi ở đây, người nào cũng có bề dày cực khổ cả, cực khổ đủ chuyện hết. Mà bây giờ quý vị nghĩ mình có kết quả là bao nhiêu? Nhìn lại không có kết quả gì hết. Thế gian quý vị bươn trải một đời, rồi quý vị để lên vai mình bao nhiêu cái sự hy sinh và cái trách nhiệm, tưởng chừng như đó là rất là thiêng liêng, đúng không ạ? À? Giờ nhìn lại cũng chỉ là cái giả thôi, không có thiêng liêng gì cả. Mình nói mình nuôi con chứ thật ra quý vị đang trả nợ. Thiêng liêng cái gì? Nói là con mình đời trước có thể là ân oán với mình, là cái người mình thực sự mình rất là ghét, chẳng phải là cái người thương của mình đâu. Bởi vì mình ghét họ, mình nợ họ. Quý vị ghét một người là quý vị đang nợ người đó. Nợ là phải trả. Đa phần những người con của quý vị là những người ghét đó mà. Cho nên thế gian có câu là ghét của nào trời cho của đó. Mình ghét người ta, mình đã làm tổn thương người ta, đúng không ạ? Làm tổn thương người khác có phải nợ không? Ví dụ như bây giờ quý vị mượn tiền họ, mượn tiền họ mà quý vị không trả, quý vị cũng làm tổn thương về tài vật. Quý vị mượn về cái tình cảm của họ, quý vị cũng làm tổn thương tình cảm của họ, đúng không ạ? Quý vị thù ghét người ta, quý vị cũng làm tổn thương người ta. Quý vị làm thiệt hại là quý vị đền à. Quý vị đi ra ngoài mà quý vị đụng cái bà bán bánh đa, quý vị phải đền cả giỏ bánh đa. Ngày xưa hồi nhỏ đó, đi đâu á là cũng phải có tiền ở trong túi. Hỏi sao ra đường lỡ đụng bánh đa không có tiền đền, hay nói vậy. Nghĩa là mình lỡ làm tổn thương một người nào thì mình phải trả nợ cho người đó. Cho nên đa phần chúng ta có con, có cái, có người thân đều là những người chúng ta nợ nần trong quá khứ, hoặc thương hoặc ghét, đều phải trả cho người ta cả. Mà thường thường á, là cái người mình thương á, mình ít gặp lại lắm. Bởi vì mình đã trả đủ rồi. Thí dụ như đời này á, quý vị thương cái người đó, quý vị thương nhiều là quý vị trả cho người ta rồi. Nhưng mà đến cái đời sau, những người mình trả đủ thì đâu có gặp mình nữa, đúng không ạ? Toàn những cái người ghét không. Mình nợ mà. Cho nên vì vậy đó là có con, có bà con hồng dòng họ, kể cả chồng, cả vợ nữa, đều là những cái món nợ của chúng ta phải trả. Cho nên đó, Đức Phật và chư vị Bồ Tát cứ thương chúng sanh. Người nào làm hại các vị cũng thương. Bởi vì thương để mà trả. Người nào thù ghét mình á, quý vị tập đi, quý vị thương họ đi, đừng có thù ghét họ. quý vị muốn không gặp lại họ trong đời sau, đời này quý vị phải thương họ đi. Còn mình nói mình ghét để đời sau mình tránh họ, quý vị ghét chừng nào á là người ta sẽ gặp quý vị nhiều chừng đó, gọi là quán tấn hội khổ. Mà mình quán hội là gặp, gặp để mà khổ, tức là mình ghét người để mà gặp, gặp để mà khổ, gọi là chữ quán tấn hội khổ là như vậy. Cho nên đó là quý vị phải cẩn thận trong cái đời sống của mình. Mình khởi cái từ tâm với chúng sanh, mình tưởng là mình lỗ, nhưng thật ra mình trả đó. Mình thương họ, trả có nhiều cách lắm. Hoặc là quý vị trả tiền, hay là quý vị trả từ nơi cái tâm an lành của chúng ta, từ nơi cái tâm từ bi của chúng ta, là quý vị trả được những cái món nợ của cái cuộc đời. Cho nên vì vậy đó, đời này quý vị khổ vì con, quý vị tưởng là mình hy sinh nhiều, thực ra chẳng qua chỉ là cái trả nợ của chúng ta thôi. Nhưng mà thưa quý vị, trả nợ có nhiều cách lắm, không có cần chúng ta phải cực khổ để mà trả nợ đâu. Chỉ cần chúng ta biết tu hành, phát được cái từ bi hỷ xả trong cõi lòng của chúng ta, là bảo đảm là chúng ta trả được những cái món nợ của cái cuộc đời. Mà nó nhẹ nhàng nữa, mà vừa mang đến cái sự an lành nơi nội tâm, nơi trái tim của mình, mà còn trả hết những cái nợ quan khiên của chúng sanh. Chứ còn mà quý vị, trong lúc mà chúng ta đang trả, tưởng chừng như là chúng ta trả, nhưng mà chúng ta lại vay thêm. Quý vị có chồng, quý vị có sân si không? Có con, quý vị có đau khổ và sân si không? Có khi mình làm cho người ta đau khổ thêm. Mình nói đời này gặp để mình trả, mà không ngờ mình vay thêm. Cho nên chính vì vậy đó mà cứ vay vay trả trả, đời này đời khác không bao giờ dừng. Một phen mà chúng ta dừng lại được, hiểu đúng đạo lý rồi, tự nhiên tâm mình nó an. Tất cả những cái nghiệp quả, những cái oan khiên nợ nần ở quá khứ, mình trả được hết. Nhẹ nhàng như vậy, vui như vậy, hạnh phúc như vậy, một cái sự kiện rất là trọng đại. Cho nên mới nói Đức Phật ra đời là một cái sự kiện rất là trọng đại. Người ta cứ tưởng là trọng đại theo cái kiểu mà một cái sự hoành tráng, hay là Ngài có cái năng lực gì phi thường. Thật ra cái trọng đại đó là trọng đại cho chúng ta, một cái lối thoát cho chúng ta, một cái con đường đem đến một cái sự giác ngộ cho chúng ta. Quý vị thấy quý không ạ? Mới nói tam bảo rất là quý. Gọi là tam bảo tức là ba cái điều, ba cái báo. Bảo tức là báo, rất là quý báo. Bởi vì hướng Phật, tâm mình nó an, diệt hết khỏi khổ. Hướng Pháp, phát quy trí tuệ, hiểu đúng con đường để giác ngộ giải thoát. Hướng Tăng, trở về một cái cõi lòng trong sạch, cõi lòng thanh tịnh, một sự hòa hợp của sáu căn. Thì như vậy đó mới gọi là quý báo chứ. Nhưng mà thực ra nói quý báo rồi, một ngày quý vị hướng Phật bao nhiêu à? Sơ sơ à. Quý vị nhiều khi đi chùa, quý vị nghĩ là cũng hướng Phật rồi, cũng tu rồi, về nhà thì quý vị lại theo cái công việc. Người trẻ thì theo công danh sự nghiệp, người già thì phải lo những cái nợ nần của con cháu, được thứ hết. Có quý Phật tử nào ở đây mà vô tư, vô lự, không còn lo gì không ạ? Người nào cũng lo hết, đúng không ạ? Ở người nào cũng còn những gánh nặng. Người ta nói thôi, để đến khi nào mình bớt cái công việc thì mình hẳn tu, khi nào bớt lo đi thì chúng ta tu. Nhưng mà thấy lúc nào chúng ta cũng lo. Đến khi mà nhắm mắt rồi đó, vào trong cái quan tài rồi đó, hình như mới ngưng việc. Bởi vì mình muốn cũng không được, mình muốn lo cũng không được. Đó là cái điều rất là dở đối với chúng ta. Cho nên chính vì vậy đó là đời tu là một cái đời rất là tốt, quý vị nên trân quý. Người xuất gia cũng như vậy, cũng như người cư sĩ cũng như vậy. Hiểu được đạo là một cái điều hạnh phúc vô cùng. mình phải biết quý để rồi mình mới thực hiện được những cái điều nó phi thường hơn. Cho nên mới nói là mình không nên cố chấp vào cái ngôn ngữ, cái phương tiện, tất cả những cái hình tướng của cái cuộc đời, giữ một cái tâm rất là trong sáng, an lành, thì như vậy đó mới là cái chỗ mà chúng ta giác ngộ giải thoát. Sư mới đáp: nếu là Phật thì đâu còn phải nghi. Nếu mà tâm quý vị an rồi là tự mình không có nghi ngờ gì cả. Còn nếu mà hỏi lại lão tăng ở cái chỗ gì có nhà bên cạnh nghi Phật như thế đến, lão tăng chẳng phải Phật, cũng chưa từng thấy tổ sư nói như thế, tự tìm tổ sư đi. Tức là ngài nói ngài cũng chẳng phải Phật, cũng chẳng từng tìm tổ sư, mới thấy là con người của ngài tưởng chừng như là ngài dở quá. Ví dụ như chúng ta đó, là chúng ta tìm Phật, chúng ta cầu tổ sư, mà ngài không cầu Phật, không tìm tổ sư, ngài dở hay giỏi? Ngài rất là giỏi, đúng không ạ? Không còn tìm cầu nữa thì như vậy mình rất là giỏi. Người nào mà không tìm cầu, không hướng ngoại, người đó thực sự giỏi lắm. Người đó có thể tự đứng vững nơi mình, bởi vì tự họ có cái điểm tựa. Điểm tựa nơi họ là một cái cõi lòng rất là trong sáng và an lành. Cho nên lẽ ra quý vị hướng Phật thì phải hướng tâm, hướng đến cảnh giới an lành thực sự nơi nội tâm của mình. Mà mỗi lần mà quý vị hướng đến như vậy, lòng mình nó vững chãi ra, tự nhiên mình cảm giác tự tin hơn. Mình tự tin là mình sẽ thành Phật, tự tin mình sẽ chuyển được hết tất cả nghiệp báo của mình. Thực ra là cái chân lý thôi, Phật không giúp mình được đâu. Nói thẳng một điều quý vị nghe hơi đắng lòng một chút xíu, Quan Âm Bồ Tát không giúp cho mình tai qua nạn khỏi, không bao giờ giúp được đâu. Nếu mà Quan Âm Bồ Tát mà giúp được mình tai qua nạn khỏi là trái đạo lý. Vì sao vậy? Bởi vì Đức Phật Thích Ca là thầy của Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát vẫn là đệ tử của Phật Thích Ca. Mà Đức Phật Thích Ca ngài nói tam năng tam bức năng, tức là ba cái có thể làm được, ba cái không thể không làm được. Trong đó có một cái nghiệp của chúng sanh ngài chuyển không được. Quý vị bị tai nạn là do gì vậy? Do nghiệp. Bị đụng xe là do gì ạ? Do nghiệp. Làm ăn thất bại, do nghiệp mình luôn. Bây giờ mỗi lần như vậy, cái mình cầu Quan Âm để cho mình chuyển nghiệp mình. Quan Âm có làm không ạ? Chẳng qua là quý vị hên, có nhiều niệm Quan Âm cái tự nhiên nó trúng, cái mình nó hên, nó Bồ Tát phù hộ cho mình. Cái của mình lại gá vào là Bồ Tát phù hộ cho mình. Điều đó nó không hợp lý gì hết. Cho nên có cái câu chuyện vui là bữa đó, đó là quỷ xe tăng ganh tị với Đức Chúa Giêsu. Ganh tị mới nói tại sao ai cũng tôn xưng ngài hết, còn người ta thì cứ là chỉ trích tôi. Cái Đức Chúa Giêsu đó với quỷ xe tăng á, nói vậy thôi được, tôi với ông bây giờ xuống trần, xuống trần để thử nghiệm coi cái điều đó có thật hay là không. Lúc bây giờ khi mà xuống trần đó thì thấy một cái con bò nó đang ăn cỏ, thì dưới hào quang của Đức Chúa thì khiến cho cái con bò này nó sợ hãi, nó lùi lùi làm sao không biết, nó rớt xuống cái vũng lầy. Cái người chủ bò đó mới chạy ra, mới nói đồ quỷ xe tăng xô mày xuống hả? Trong khi hào quang của Đức Chúa. Cái quỷ xe tăng mới dòm Đức Chúa, thấy chưa, chuyện ngài làm người ta chửi tôi. Bây giờ là ông chủ bò mới kéo con bò lên, kéo không nổi, mới nhờ mấy hàng xóm là tới kéo con bò lên. Khi kéo con bò lên rồi đó thì kéo không có lên, thì lúc bây giờ quỷ sa tăng mới dùng một chút thần lực để đưa cái con bò lên. Khi con bò vừa lên bờ rồi đó thì người ta mới tung hô lên: cảm ơn Chúa đã giúp tôi kéo con bò lên. Thì như vậy, cái câu chuyện này thì mình thấy là có nhiều điều phi lý ở thế gian, nhưng mà có những cái chuyện á, mình thấy thực sự đó, tất cả mọi cái là phải tự nơi cái năng lực của chúng ta. Ông Chúa cũng không giúp đỡ mình được, ông Phật cũng không giúp đỡ mình được, phải tự mình vươn lên, tự mình phát huy cái năng lực của mình thì chúng ta mới giác ngộ giải thoát. Đây là cái giáo lý của đạo Phật. Giáo lý đạo Phật không có cầu xin, mà lâu nay quý Phật tử biến thành ông Phật của mình, biến thành Bồ Tát của chúng ta, thành một cái đối tượng thần linh, chứ không phải là một con người từ bi và trí tuệ dẫn dắt cho chúng ta ra khỏi luân hồi sanh tử, thế mà cứ cầu xin thôi. Cho nên Phật tử mà thường thường đi chùa, họ quen là họ phải thắp nhang để cầu xin. Đi đến đây là cái họ thấy ủa nhang đâu thầy, thường thường các chỗ họ để nhang, ủa nhang đâu thầy, nhang mình giấu, có mà giấu. Khi nào xin lắm thì mới cho một cây thôi, chứ không có cho. Mấy vị thầy cứ dặn mấy người quánh chuông hoài đó, đánh chuông mà cứ thấy Phật tử tới cứ phát nhang, phát riết ta đốt cháy thảm hết, không có kết quả quý vị. Khói mù mịt, tưởng chừng như là Phật Bồ Tát linh thiêng lắm, mà không, Phật Bồ Tát vui lắm, không vui đâu. Mà nhang bây giờ quý vị chỉ cần đốt một cây mà trong cái nhà kính thôi, Phật Bồ Tát có hưởng không à? Ông thầy trụ trì hưởng hết. Tự đứng sát cái bình nhang đó, thắp nhang lên cái xuống tụng kinh là bao nhiêu nhang vô lỗ mũi hết à, vô trong cái phổi hết. Phật không có hưởng mà mình hưởng trước, mình hưởng mình sanh gì à? Sanh bệnh, đúng không hả? Cho nên không hiểu được đúng đạo lý là chúng ta trở thành mê tín dị đoan. Cho nên quý vị hiểu đúng đạo Phật rồi đó, thì chỉ là do nhân quả và nghiệp báo của mình, thì gì phải ráng chuyển nghiệp quý vị thôi. Muốn chuyển nghiệp phải sáng tâm, tâm mình nó an là quý vị chuyển được nghiệp. Đây là tinh thần của Phật dạy với chúng ta. Mà quý vị tu Phật cái kiểu này đó là mình khỏe lắm, bình tĩnh lắm, vững chãi lắm, không có sợ hãi gì cả. Những cái chuyện gì mà xấu nó đến với mình, mình cũng bình thản à. Và chuyện tốt đến với mình, chúng ta cũng bình thản. Hiểu đúng Phật pháp rồi là quý vị bình thản. Mà quý vị biết là cái người mà có thể bình thản cái chuyện xấu đến và bình thản cái chuyện tốt đến là cái người phải phi thường chứ à. Bát phong suy bất động, tám gió của thế gian thổi không động. Có phải là cái người là đại hùng đại lực chưa, có sức mạnh kinh khủng, mà chúng ta tự làm được. Chỉ có điều chúng ta còn thích cầu xin, thích hướng ngoại, tu là phải có chỗ được. Nhưng mà càng có chỗ được là quý vị càng xa, phải không chỗ được, vô chứng diệt vô đắc, không tâm hướng ngoại, không tâm mong cầu, không tâm phân biệt, không thuộc tư tưởng, không lệ vào cái cảm thọ của chúng ta, tự nhiên là lòng mình nó vẫn chảy ra. Bây giờ nói như vậy thì quý vị nói làm sao được như vậy? Nhưng mà chỉ cần chúng ta hiểu đúng, có cái niềm tin, tự khắc là chúng ta trở về. Cái điều đặc biệt là tâm Phật của chúng ta luôn luôn theo chúng ta, đêm đêm cùng Phật ngủ, ngày ngày cùng Phật đi, sớm ngày vẫn theo nhau, chưa từng rời bước nào. Tức là không từng rời một bước nào cả, chỉ cần dừng tâm là thấy đạo. Cho nên sự giác ngộ giải thoát nó cũng trước mắt chúng ta thôi. Mong là tất cả quý vị cố gắng nỗ lực tu hành. Tu là phải như vậy, chứ không phải tu là để cầu xin. Tu không phải là hướng ngoại. Niệm Phật. quý vị nhớ phải là niệm tâm. Cầu tâm tức là cầu Phật trở về tâm an lành của mình, năng lực gấp 3 lần quý vị cầu xin, cầu Phật, cầu Quan Âm Bồ Tát. Quý vị mà có bệnh có tật, đừng có nghĩ là Quan Âm Bồ Tát, niệm Quan Âm Bồ Tát hay niệm Đức Dược Sư để cho quý vị hết bệnh. Không hết đâu, không hết. Bởi vì mấy thầy ở trong chùa thờ Dược Sư, đốt đèn Dược Sư, cầu Dược Sư, tụng kinh Dược Sư, mà mấy ông thầy cũng bệnh à. Huống chi nữa quý vị, một tháng tới chùa 2 lần để tụng kinh. Ông thầy ông tụng mỗi ngày, thắp hương mỗi ngày, có thể là đại diện Phật tổ mà ông bệnh như thường. Ông thầy bệnh đi bác sĩ, Phật tử bệnh đến chùa cầu an, cầu an cho Phật tử mà ông thầy bệnh đi bác sĩ. Vậy thôi quý vị đi tắt đi, bệnh cho bác sĩ đi, khỏi cần đến chùa. Cho nên á là thôi, chúng ta phải hiểu đúng đạo lý rồi. Phật Bồ Tát trong lòng của mình, thương Phật thương Bồ Tát, nhưng mà mình phải nỗ lực tu hành để chuyển hóa cái nghiệp của mình. Phật là cái tấm gương, là cái điểm tựa để cho chúng ta phát huy năng lực sẵn có của mình. Đó là cái điều mà chúng ta hiểu đúng đạo lý, tu đúng chánh pháp. Thì như vậy, tu mà quý vị tu đúng rồi, thực hiện cái pháp hành mà đã đúng rồi, thì quý vị mỗi ngày tu là quý vị sẽ vững chãi hơn, mỗi giờ tu là quý vị sẽ vững chãi hơn, không còn nương tựa bất cứ một cái năng lực nào cả, chỉ nương tựa nơi chính mình. Phải là chúng ta tự nương tựa chính mình. Này các tỳ kheo, các ông là phải nương tựa nơi hòn đảo của chính mình, hải đảo tự thân đó, thì không có cái ngọn thủy triều nào có thể nhận chìm được cả. Ngọn thủy triều là vô thường, khổ không. Ngọn thủy triều là sanh lão bệnh tử. Ngọn thủy triều là thành trụ hoại không. Tất cả thuộc về pháp vô thường, không có nhận chìm được chúng ta. Lòng mình sẽ vui, mỗi ngày đều vui. Nhất là cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa thực sự trên cái cuộc đời này là giải thoát và giác ngộ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.